kế tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News ngày hôm nay. Tôi muốn nói về hợp đồng. Ngày hôm nay là ngày lễ nghỉ và chắc nhiều người đã có một thời gian rất là tốt đẹp với gia đình vì một cái ngày cuối tuần, một cuối tuần rất là dài. Và hy vọng rằng là chúng ta có những giây phút để mà quý vị có thể nghe những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Và cái vấn đề này nó liên quan đến hợp đồng. Những cái hợp đồng này là cái hợp đồng mà những người làm việc với các em dưới tuổi vị thành niên, chúng ta gọi đó là minor contract. Thì tổng quát mà nói thì những cái hợp đồng mà làm việc với các em mà dưới tuổi vị thành niên thì nó rất là nguy hiểm, là vì các em có thể có cái sự lựa chọn là không có phải tuân theo những cái gì đã được viết trong cái hợp đồng đó. Và thường thì khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải nói đến cái gọi là cái intention, cái ý định của hai người. Người thì bằng lòng bán, người bằng lòng mua, với cái giá cả, với cái điều khoản như thế nào. Và vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải nói đến hai người hoặc nhiều hơn. Và cái mà sai nhiều lắm trong những cái hợp đồng là cái ý định của hai người nhiều khi nó không có gặp nhau ở một cái chỗ mà gọi là chúng ta gọi là cái điểm tựa để mà cái hợp đồng đó có thể nói là có hiệu lực không có hiệu lực. Ví dụ như cái người này nói bán cái xe Honda màu đỏ nhưng mà cái người mua lại nghĩ là mua cái Honda màu xanh, thì hai cái đó nó không có hợp với nhau, cho nên cái hợp đồng đó có thể nó sẽ có những cái vấn đề. Khi mà cái chuyện xảy ra là tôi không muốn cái xe màu đỏ mà tôi bằng lòng tôi mua cái xe màu xanh, còn người kia nói rằng là tôi đã nói là tôi bán cái xe màu đỏ cơ mà. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta cần phải biết cái việc căn bản của cái hợp đồng là như thế nào. Trong cái hợp đồng này thì chúng ta biết rằng là ai cũng có thể bước vào một cái hợp đồng cả. Mỗi ngày chúng ta làm những cái hợp đồng nho nhỏ mà nhiều khi chúng ta không có biết. Và khi mà chúng ta nói đến làm một hợp đồng nó có hiệu lực thì chúng ta cũng phải nghĩ đến rằng là cái việc mà cái người này muốn bán cái gì đó, cái người kia muốn mua cái gì đó, và hai cái sự đồng ý nó phải đi chung với nhau. Có thể là phải trao đổi tiền bạc hay là trao đổi cái gì đó, chúng ta gọi là consideration. Và cái hợp đồng nó phải có cái mục đích hợp pháp, chứ không phải là cái hợp đồng như là tôi bán cho anh 5 gram thuốc cấm. Ví dụ như vậy, cái đó không phải là cái hợp đồng. Hợp đồng nó không có hợp pháp thì nó không phải là một cái hợp đồng. Và cái cuối cùng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay đó là cái competency, tức là cái đầu óc, cái trí tuệ của cái người làm cái hợp đồng đó nó như thế nào. Nếu người đó họ không có đủ cái khả năng để mà làm cái hợp đồng đó thì cái hợp đồng đó nó vô hiệu lực. Ví dụ như chúng ta làm việc với một cái người mà cái người đó, cái đầu óc của họ trông thì bình thường nhưng mà họ không có đủ khả năng để làm cái hợp đồng đó thì cái việc đó nó sẽ không có hiệu lực. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta cần phải để ý đến những cái chi tiết như vậy, để khi chúng ta đặt bút chúng ta ký thì chúng ta sẽ không phải rơi vào cái tình trạng là cái hợp đồng này nó không có hiệu lực, hay là hợp đồng nó thiếu cái gì, hay là tôi đồng ý như thế nào mà bây giờ lại viết như thế vậy, tùy theo từng trường hợp một. Và chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta bước vào một cái hợp đồng với là một cái người dưới tuổi vị thành niên và cái người đó bây giờ họ lại không có làm những cái gì mà họ đã hứa. Ví dụ như cái người đó tới nói rằng là tôi có thể đi mua sơn để sơn cái nhà cho bà. Và cái người này, cái bà này, bà thấy cái cậu này cũng trông cũng lớn tuổi rồi. Nhất là chúng ta thấy rất là có nhiều người trai trẻ trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, các em trẻ tuổi đó. Trông thì như vậy nhưng mà các em đến 25, 26, 27 tuổi rồi. Nhưng mà nhiều em thì trông rất là còn trẻ. Nhưng mà cái cậu này, cậu tới cậu nói rằng là tôi có thể sơn cái nhà này cho bà. Và bà này, bà nhìn vào cái cậu bé này thì bà nói chứ ok, được rồi. Bà không nghĩ rằng là cậu bé này thì ở dưới tuổi vị thành niên và bà ấy đưa tiền cho cậu đi mua 2-3 cái gallon sơn, rồi cái cậu ấy mang về, thế là cậu không thèm làm nữa. Bà nói tôi bằng lòng với cậu là như vậy là sao bây giờ cậu lại không làm, tôi có thể thưa cậu sử dụng như vậy đi, nhưng mà cái cậu này cậu ấy có thể không có tôn trọng cái hợp đồng đó, là vì tại sao, tại vì là cậu ấy có quyền bãi bỏ cái hợp đồng đó, tại vì cậu là cái người dưới tuổi vị thành niên, lẽ dĩ nhiên cậu ấy phải trả cái tiền nó lại cho cái người chủ khi mà cậu ấy mua sơn đó, rồi cậu không làm nếu mà cậu là cái người giữ cái thùng sơn đó. Vậy khi cái chuyện đấy nó xảy ra nhiều lắm trong cái việc buôn bán xe, thưa quý vị, nhiều người họ bán xe cho các em, và khi các em ở dưới tuổi vị thành niên như vậy mà các em không có đủ tiền để trả tiền xe, thì những người mà chủ xe đó họ đứng vào cái tình trạng rất là bối rối, tại vì là họ không có thể nào đưa các em này ra tòa được, tại vì các em này còn không có đủ tuổi để mà đồng ý mua xe, để mà đồng ý bước vào một cái hợp đồng như vậy. Những cái người dưới tuổi thành niên họ có cái quyền quyết định là họ sẽ bãi bỏ cái hợp đồng trước khi họ tới cái tuổi mà đủ tuổi vị thành, tức là 18 tuổi. Thưa quý vị, và các em có thể làm việc này ngay cả là các em đã có trả tiền cho mình trong quá khứ. Ví dụ như quý vị bán cho em trai này 16 tuổi rưỡi một cái xe 500 đồng chẳng hạn, và em này nói là mỗi tháng tôi sẽ trả cho bác 50 đồng, và em trả được đâu khoảng chừng 3-4 tháng là cái em quyết định là em không trả nữa, em quyết định là em không có muốn mua nữa, thì cái xe đó trở lại mình, và mình cũng không có đòi hỏi các em hay là làm đứa em ra tòa được, tại vì em còn em dưới tuổi 18 tuổi. Đây là lý do tại sao khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta phải biết là cái điều căn bản của cái sự đòi hỏi của một hợp đồng là những cái việc mà mình muốn bán cái gì, người kia muốn mua cái gì, tiền trao đổi như thế nào, những cái chi tiết của cái hợp đồng đó phải được viết xuống. Và cái quan trọng là cái người đó có đủ competency, có đủ tâm trí, có đủ trí khôn, có đủ tuổi để mà làm cái việc này hay không. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7030, 408 947 7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM, và quý vị đang nghe chương trình luật pháp của chúng tôi trên làn sóng này mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và trước khi tiếp tục, tôi xin thưa rằng là đến đầu tháng 5 này, chị em chúng tôi và những người bạn chúng tôi đã bắt đầu đi cuộc đi bộ cho Avon Cancer Walk nữa. Và trên website của tôi là www.empirelawoffice, chúng tôi có một cái lá thư khẩn thiết kêu gọi quý vị, nếu quý vị có cơ hội, có nhu cầu, quý vị có thể giúp cho chúng tôi hoàn thành trách nhiệm này vào tháng 5 năm nay, đi bộ 2 ngày 39 mai để mà gây quỹ, để mà giúp cho những người không có đủ khả năng để mà làm những cái việc kiểm soát về việc ung thư ngực và những việc ung thư khác. Có
Thưa luật
một
sư Thanh Tùng, thấy có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa chào Thanh Tùng, thưa chào luật sư.
Chào
Thưa
chị.
luật sư, cho tôi hỏi một câu di trú không ạ?
Dạ được ạ.
Dạ, thưa em, tôi đi theo diện HS3 mà bây giờ nó đổi địa chỉ đó, thì tôi sẽ gửi cái thư báo đổi địa chỉ, thì theo ý như luật sư thì tôi nên nói là từ địa chỉ này đổi sang địa chỉ này, hay là chị nói là đã đổi địa chỉ mới sau đây? Tại vì chắc luật sư biết để mình đừng có nói dông dài, hay là mình phải nên nói như vậy hả luật sư hả?
Đâu cần nói dông dài, chị làm cái lấy cái đơn EA11 ra điền mô thế là xong thôi.
Phải có cái đơn, có cái mẫu sẵn hả luật sư?
EA11 nhé.
Dạ, cái
EA
cái download.
Chị lên download ở website của di trú USCIS
Dạ,
.gov.
EA11.
Ừ.
Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Không có chi chị, cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và tôi đang nói là có một nhà thương của người Việt Nam chúng ta ở dưới miền Nam Cali cũng là một beneficiary, tức là một người nhận được những cái khoản tiền này để mà chữa trị cho những người mang những bệnh hiểm nghèo như vậy. Và họ không phải dùng tiền để chữa trị, mà còn những người, ví dụ như những người cần phải làm những cái biopsy, là những cái bài thí nghiệm để xem coi họ có ung thư hay không. Nhiều khi họ không có tiền, tại vì làm những cái quá trình đó nó rất là tốn phí, và nhiều khi chúng ta có những người không có bảo hiểm, thưa quý vị. Và vì vậy chúng tôi mong rằng là một ngày nào đó với cái sự cố gắng của tất cả mọi người thì cái căn bệnh hiểm nghèo này sẽ được chấm dứt hoặc là sẽ được ngừng lại, vì nó lấy đi tất cả những người thân yêu của chúng ta trong khoảnh khắc. Và cuộc sống thì chúng ta sẽ không có được cái sự yên ổn, vì không biết là như thế nào và ngày nào sẽ ra đi. Cho nên có những cái trường hợp rất là thương tâm, và nói ra thì cũng không thể nào nói được. Cho nên nếu quý vị có thể viếng thăm cái website của tôi ở www.empirelawoffice.com, trong đó tôi có viết một cái lá thư và nó có cái lời chỉ dẫn để nếu quý vị có cơ hội và quý vị có thời gian, quý vị có thể đọc và có thể giúp đỡ cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và cái số tiền quý vị đóng góp thì sẽ được khấu trừ, nhất là những ngày tháng sắp tới chúng ta phải khai thuế. Chúng ta chưa có đủ những cái chi phí cho expenses, thì chúng ta nên giúp đỡ cho những người đang ở những cái tình trạng không được may mắn như chúng ta. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ thăm viếng website www.empirelawoffice.com hoặc gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Và bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Lẽ dĩ nhiên là một người dưới tuổi vị thành niên có thể xin nói rằng là tôi không có muốn làm cái hợp đồng này nữa, tôi không muốn có cái hợp đồng này nữa. Nhưng mà các em để ý và phải cẩn thận, có những cái hợp đồng các em không thể nào bãi bỏ được, tức là không thể nào từ chối được. Thì những cái hợp đồng đó là những cái hợp đồng gì? Những cái hợp đồng đó tiếng Mỹ gọi là những cái hợp đồng cho những việc cần thiết trong cuộc sống. Vậy thì cần thiết trong cuộc sống là gì? Là tỷ dụ như thực phẩm, quần áo, nơi ở. Tỷ dụ như quý vị, các em đi mướn một cái căn hộ, cái apartment. Rồi quý vị em ở là ô, tôi dưới tuổi thành niên, tôi mướn như vậy là không có được. Xin lỗi là tôi không có cần phải tuân theo cái hợp đồng, tôi có thể bãi bỏ. Nhưng các em khi đi mướn, các em nói là đây là cái chỗ ở của tôi và đây là cái nơi tôi cần thiết phải có để tôi về mỗi ngày, tôi sống mỗi ngày. Cái đó chúng ta gọi là shelter. Shelter là một trong những cái sự cần thiết trong cuộc sống. Đồ ăn cũng vậy, quần áo cũng vậy. Và khi mà một người trong quá khứ đã có những cái hồ sơ mà các em dưới tuổi vị thành niên mua nhà rồi mượn tiền mua nhà, đây là những cái hồ sơ đã được xảy ra rất là lâu rồi, lâu lắm rồi, và cuối cùng thì các em không trả nổi tiền nhà, rồi các em mới nói rằng là tôi không có muốn tôn trọng cái hợp đồng này nữa, tôi muốn bỏ. Nhưng mà vì mua nhà là để ở, là một cái sự cần thiết, cho nên các em không thể nào gọi là từ chối cái trách nhiệm mà đã có một cái hợp đồng như vậy. Và vì vậy tòa quyết định, và lúc nào cũng quyết định rằng là nếu cái việc mà các em bước vào cái hợp đồng đó cho những cái vấn đề cần thiết thì các em không thể nào từ chối để mà không phải trả những cái nợ mà các em đã vướng vào. Vì vậy không phải là cái hợp đồng nào cũng có thể bãi bỏ được hết. Cẩn thận ở cái chỗ đó. Vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng thì hợp đồng cho những người dưới tuổi vị thành niên là một trong những cái hợp đồng thường mang ra những cái phiền toái cho nhiều người, nhất là những người cha, người mẹ và ngay chính các em nữa. Và cái hợp đồng mà khi các em bước vào có thể sẽ được tái lập lại. Khi tôi nói tái lập lại là như thế nào? Là đến lúc các em đến tuổi trưởng thành. Xin lỗi quý vị. Và nếu cái hợp đồng đó vẫn còn tiếp tục, và nếu các em nói rằng là bây giờ tôi sẽ bằng lòng trả tiếp tục cái tiền xe này, rồi vài tháng sau lý do gì đó, đến lúc đó các em nói các em không trả nổi nữa rồi các em quay qua các em bảo rằng là ô bây giờ tôi không muốn trả nữa, và vì quý vị bán cho tôi cái xe này cho tôi mượn tiền lúc tôi dưới tuổi thành niên thì bây giờ tôi không có trả nữa thì quý vị lấy xe lại, tôi không có trách nhiệm gì hết. Nhưng mà đến lúc đó thì đã trễ rồi. Tại vì một khi mà các em đã bằng lòng chấp nhận cái hợp đồng đó sau khi các em đã 18 tuổi thì các em đã coi như là một người lớn và đã chấp nhận những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó. Cái chuyện này xảy ra rất nhiều cho các em khi các em đi mua những cái nhẫn hỏi, nhẫn cưới gì đó. Chuyện này nó bạc tưởng nó nhiều hỏi nhưng mà nó xảy ra thông thường lắm. Và vì vậy khi mà đến tuổi trưởng thành thì các em cần phải để ý nếu cái cơ hội là mình vẫn còn có thể tiếp tục được thì hãy ratify, tức là chấp nhận rằng là cái contract này là cái hợp đồng mà mình muốn. Còn nếu không thì là mình cần phải nói chuyện với cái người cho mình mượn tiền hoặc là để mình mua cái món hàng nào đó. Và khi các em nói với lại cái người mà chủ thương mại, cái người bán cho mình cái xe, cái nhẫn gì đó, các em nói là các em đã trên 18 tuổi và cái người đó không có coi giấy tờ hoặc là các em đưa giấy tờ ra mà là giấy tờ giả thì cái hợp đồng đó nó cũng vẫn không có hiệu lực. Ok. Và cha mẹ, đây là cái vấn đề của những người cha người mẹ. Và những người cha người mẹ không phải là một cái thành phần trong cái hợp đồng đó thì các là những người cha người mẹ không có phải chịu trách nhiệm với những cái hợp đồng mà các em ký. Nhưng có nhiều người cha mẹ đồng ký cái hợp đồng đó với cái người con của mình thì cái hợp đồng đó nó có hiệu lực. Chuyện này xảy ra cũng rất là nhiều khi các em đi học đại học và các em phải mướn apartment hay là những căn phòng để mà sống để rồi đi học. Thì cha mẹ thường thường được đòi hỏi là những người đồng ký với các em trong cái hợp đồng. Và khi ký như vậy thì các em là những người có trách nhiệm, nhưng bố mẹ cũng là người có trách nhiệm. Và nếu bố mẹ không trả những cái số tiền đó hoặc là các em không trả những cái số tiền đó thì bố mẹ là cái người sẽ bị đưa ra tòa để mà phải trả những cái số tiền thiếu những cái người chủ căn hộ nếu mà không có đủ điều kiện để trả cái tiền này trong cái thời gian các em đang có cái hợp đồng có hiệu lực như vậy. Vì vậy nếu quý vị quyết định đồng ký với ai, bảo đảm cho người nào đó thì chúng ta cần phải cẩn thận. Không phải là chỉ là đồng ký với lại các em thôi mà có rất là nhiều người co-sign cho gia đình, cho bạn bè, cho anh em. Rồi nghĩ rằng là tôi chỉ là cái người ký thôi, tôi đâu có lái cái xe, tôi đâu có lãnh cái số tiền đó, tôi đâu có làm gì với cái số tiền đó, tại sao tôi lại chịu trách nhiệm? Tại vì mình là cái người ký cái hợp đồng thì mình sẽ có trách nhiệm trong cái vấn đề đó. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta ký giấy tờ với một người khác, ngay cả vợ chồng cũng thế, thì chúng ta phải cẩn thận. Tại vì nếu chúng ta không phải là cái người đứng ra để mà lấy căn nhà đó, ở căn nhà đó, chúng ta không phải là cái người đứng ra để lái cái xe đó hay là có một cái món hàng nào đó mà cái người kia mua rất là mắc tiền, thì chúng ta phải suy nghĩ lại trước khi chúng ta đặt chữ ký của mình trên cái hợp đồng đó. Vì mình là cái người sẽ bị đi theo để họ đòi cái số tiền mà mình đã thiếu họ, mặc dù mình không phải là người ở trong căn nhà đó hay là người lái chiếc xe đó. Vì cô sai cũng có trách nhiệm giống như cái người đã ký cái tờ giấy đó, tức là người signer. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thì chúng ta cần phải chắc chắn rằng là cái trách nhiệm đó sẽ được hoàn thành, để chúng ta không phải là cái người sẽ bị rơi vào cái tình trạng thiếu hụt, cái tình trạng bị phải trả tiền, cái tình trạng rồi cuối cùng có lẽ chúng ta phải đi đến cái chỗ khai khánh sạn là vì không cách nào chúng ta trả nổi cái số tiền đó được. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 0947 47 70 30. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng của chúng tôi làm việc về những vấn đề liên quan đến di trú. Và đến vấn đề di trú thì để tôi xem nào, tôi vẫn còn nghe nhiều lắm những người gọi trong văn phòng của tôi và nói rằng là tại sao văn phòng của chúng tôi không biết rằng là cái hồ sơ này khi nào sở di trú họ sẽ quyết định, không biết rằng là khi nào cơ quan chứng quốc gia sẽ cứu xét cái hồ sơ này. Tôi vẫn thường nói rằng là không có ai có thể nói rằng là cái hồ sơ này sẽ hoàn thành trong 6 tháng hay 1 năm. Không có ai, bất cứ một ai. Tại vì sao? Là vì quý vị biết rằng là ở sở di trú, họ là những người cầm quyền cái hồ sơ của mình. Mình nộp vào trong đó giấy tờ đầy đủ. Thì cái hồ sơ mình, khi họ được mở ra cứu xét, khi họ kéo mở ra họ cứu xét cái hồ sơ của mình, thì họ sẽ nhìn vào những cái giấy tờ mình nộp, và nếu đầy đủ những giấy tờ thì nó sẽ đi theo cái lịch trình mà chúng ta ước lượng. Nhưng nếu vì lý do gì mà chúng ta không có được một cái văn kiện đúng hay là một cái văn kiện đầy đủ như họ đòi hỏi, thì cái sự đình trệ đó chúng ta sẽ không biết được là bao nhiêu lâu. Tôi nói một cái thí dụ. Hai người đi vào trong sở di trú cùng đi thi để làm công dân Hoa Kỳ cùng một ngày, chỉ khác nhau có nửa tiếng thôi. Một người thì thành công dân Hoa Kỳ nội trong một tháng, còn một người thì vẫn còn cứ ngồi chờ để cho họ cứu xét. Rồi đến lúc chúng tôi phải làm cái hẹn info pass đến 2 lần thì họ mới nhìn vào cái hồ sơ và họ mới nói rằng là ô, cái người này nên được làm công dân Hoa Kỳ. Và thế là 2 ngày sau là chúng tôi có giấy tờ cho cái người đó làm công dân Hoa Kỳ. Đây là cái việc mà chúng ta cần phải cho phép. Tôi phải nói là cho phép cho sở di trú công dân Hoa Kỳ làm cái việc này, vì họ có quyền làm cái việc đó. Mình có cái quyền đòi hỏi, mình có cái quyền tham khảo, mình có cái quyền yêu cầu, mình có cái có quyền gọi là vô trong sở di trú để mà hỏi xem là hồ sơ mình đi đến đâu. Nhưng mình không có cái quyền nói rằng là tôi muốn cái hồ sơ của tôi phải làm nội trong ngày này tháng này như thế nào thế kia. Cho nên cái việc mà hứa hẹn rằng là cái hồ sơ này xong 6 tháng hay 1 năm, cái việc đó là một cái việc không bao giờ nên xảy ra. Không ai có quyền làm cái việc đó cả. Vì vậy khi làm việc về vấn đề di trú thì chúng ta phải để ý đến những cái vấn đề này. Và khi quý vị làm việc với văn phòng của chúng tôi, quý vị biết rằng là chúng tôi làm rất là cẩn thận từng chi tiết một. Cho đến khi nào cái hồ sơ nó đầy đủ chúng tôi mới nộp, tại vì chúng tôi không muốn nộp vào thì là phải từ chối hoặc là phải làm thêm những cái dữ kiện mà đã không có làm cho nó đầy đủ. Và vì vậy, khi quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, xin quý vị cân nhắc và nói chuyện với luật sư về di trú để mà cái hồ sơ của quý vị sẽ được hoàn tất theo như quý vị đã mong đợi. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến hình sự. Hình sự là những vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe, đến ẩu đả, đến ăn cắp, đến những việc đánh nhau ở ngoài cộng đồng, đến những việc công cộng, chứ không phải cộng đồng, công cộng, xin lỗi, chứ nói chữ đó là hơi nó sai, ở ngoài công cộng. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hình sự, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phụ, là những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản, tức là estate planning. Những vấn đề về tòa tài sản, tức là probate court. Những vấn đề liên quan đến living trust, tức là cái văn kiện để chúng ta tin tưởng vào và đặt những cái tài sản của mình để ở trong đó, để khi mà chúng ta có việc gì thì chúng ta biết rằng là cái tài sản của mình sẽ được chỉ định và được chia theo những gì mình đã quyết định ngày hôm nay. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình. Luật gia đình thì chúng ta nói đến vấn đề dưỡng cấp con, nó vấn đề dưỡng cấp vợ chồng, đến những vấn đề mà giữ con, thăm con, đến những vấn đề hạ tiền dưỡng cấp xuống. Hạ tiền dưỡng cấp xuống là chúng ta gọi là modification of child support. Chuyện đó nó rất là xảy ra rất là nhiều trong những ngày tháng qua, là vì có những người không thể nào trả nổi tiền dưỡng cấp con vì không có còn đi làm như ngày xưa nữa. Nhưng mà đừng quên rằng là đừng có tự động thay đổi với nhau. Tức là nói chuyện với nhau là tôi bằng lòng trả 200 thay vì trả 500, tôi bằng lòng lấy 500 thay vì lấy 2000. Mình phải mang cái motion ra tòa. Nhiều khi không cần thiết phải mang cái motion ra tòa. Nếu mà hai người đồng ý với nhau thì mình cần làm một cái tờ giấy, lại làm một cái hợp đồng nữa. Đó là một cái hợp đồng, làm một cái hợp đồng để mà mình đưa vào tòa để tòa ký. Một khi mình bằng lòng và một khi tòa ký, nó trở thành một cái lệnh. Cái lệnh nó rất là hiệu lực, thưa quý vị. Nó có rất là nhiều quyền hạn. Đừng nói chuyện bằng miệng. Lại dĩ nhiên, chuyện mà chúng ta lấy cái lệnh của tòa đó, nhiều khi chúng ta nghĩ nó không cần thiết. Tôi biết là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái lệnh tòa, thì cái sự thay đổi của một trong hai người nó sẽ làm rất là phiền hà cho cuộc sống. Và chuyện đó xảy ra như cơm bữa, không biết được là ngày mai sẽ là sao. Cho nên khi mà chúng ta vẫn còn nói chuyện được với nhau, tại sao không đặt bút xuống để làm một cái tờ giấy để đưa vào tòa, xin tòa ký là một cái lệnh, thì vai sau này không ai nói rằng là tôi không bằng lòng như vậy, tôi bằng lòng như thế kia. Những gì mình bằng lòng nằm trên giấy tờ, đó là một cái hợp đồng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi, có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7030, 408-947-7030, để tôi trở lại về cái hợp đồng của những người dưới tuổi vị thành niên. Chúng ta gọi đó là minor contract. Minor contract thì có thể được bãi bỏ bởi cái người mà dưới tuổi vị thành niên, chứ không được bãi bỏ bởi cái người bên kia. Nhưng mà như tôi đã nói, có những cái hợp đồng chúng ta không thể nào bãi bỏ được. Những người dưới tuổi thành niên không thể nào bãi bỏ được. Ví dụ như những cái hợp đồng nó liên quan đến những cái sự cần thiết trong cuộc sống. Đồ ăn, nơi ở, quần áo. Đó là những cái cần thiết trong cuộc sống. Và khi chúng ta nói đến vấn đề affirm, tức là mình tái lập lại cái hợp đồng, thì chúng ta phải biết là nếu chúng ta muốn chấp nhận cái hợp đồng đó là cái hợp đồng mà chúng ta đã bước vào khi chúng ta bước qua cái ngày sinh nhật ở cái tuổi được làm người lớn, thì chúng ta sẽ là cái người có trách nhiệm trên cái hợp đồng đó. Quý vị thấy có rất là nhiều các em ở tuổi nhỏ làm, chúng ta gọi là cái gì, làm tài tử phải không, actor, actresses. Đó là những cái hợp đồng. Và tùy theo cái hợp đồng ký như thế nào, thì các em nhiều khi không thể nào thay đổi được những gì mà bố mẹ các em đã ký dùng cho các em. Vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng, thì chúng ta phải để ý nhé. Đừng ký những cái gì mà chúng ta không biết. Nên tham khảo với luật sư, để rồi cái hợp đồng đó nó sẽ không làm phiền hà đến mình mai sau này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thông ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và thân mình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.